67. Kinh Đại Thiên Nại Lâm. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại nước Tỳ Đà Đề cùng với đại chúng tỳ kheo, đi đến Di Tác La, trú trong rừng xoài của Đại Thiên. Bấy giờ đang giữa đường đi, Đức Thế Tôn mỉm cười rạng rỡ. Tôn giả A Nan thấy Đức Thế Tôn mỉm cười, liền chắp tay hướng về Phật thưa rằng: Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà ngài mỉm cười? Các đức Như Lai vô sở trước, đẳng chánh giác, nếu không có nhân duyên gì thì không bao giờ mỉm cười. Mong ngài nói cho con được biết ý đó. Đức Thế Tôn bảo: Này A Nan, thuở xưa trong rừng xoài thuộc xứ Di Tác La này, ở đây có vua tên là Đại Thiên, là chuyển luân dương, thông minh trí tuệ, có bốn loại quân chỉnh trị thiên hạ, tự do tự tại, là vị pháp dương như pháp, thành tựu bảy báo, được bốn đức như ý của loài người. Này A Nan, vua Đại Thiên ấy thành tựu bảy báo là những gì? Đó là bánh xe báo, voi báo, ngọc báo, nữ báo, ngựa báo, cư sĩ báo, tướng quân báo. Đó là bảy báo. Này A Nan, vua Đại Thiên thành tựu bánh xe bảy báo là như thế nào? Này A Nan, bấy giờ vào ngày rằm là ngày thuyết biệt giải thoát. Sau khi tắm gội, vua Đại Thiên ngự trên chánh điện. Từ phương đông có vật báo là bánh xe trời hiện đến. Bánh xe trời có đủ 1000 câm và đầy đủ tất cả bộ phận, thanh tịnh tự nhiên, chẳng phải do người tạo ra. Màu sắc như ánh lửa, chói lọi sáng ngời. Vua Đại Thiên trông thấy liền hoan hỷ, nghĩ thầm: bánh xe báo cao quý đã xuất hiện, bánh xe vi diệu đã xuất hiện. Ta cũng từng nghe người xưa bảo rằng vào ngày rằm là ngày thuyết biệt giải thoát giới. Sau khi đã tắm gội và ngự trên chánh điện, vua đảnh sanh sát lỵ lên ngồi trên chánh điện. Khi ấy có bánh xe báo từ phương đông hiện đến. Bánh xe báo có đủ tất cả 1000 câm và đầy đủ tất cả bộ phận, thanh tịnh tự nhiên, chứ không do người tạo ra. Màu sắc như ánh lửa, chói lọi sáng ngời. Vì vậy tất cả sẽ là chuyển luân dương. Ta há không là chuyển luân dương sao? Này A Nan, thuở xưa khi vua Đại Thiên muốn đích thân thí nghiệm bánh xe báo, bèn cho tụ tập bốn loại quân là quân voi, quân ngựa, quân xe và quân bộ. Sau khi cho tụ tập bốn loại quân xong, vua đi đến chỗ bánh xe báo, dùng tay trái vỗ về, dùng tay phải lăn bánh xe báo mà nói rằng: hãy theo bánh xe báo, hãy theo đến nơi nào bánh xe báo lăn đến. Này A Nan, bánh xe báo ấy khi đã chuyển động liền lăn về hướng đông. Lúc đó vua Đại Thiên và bốn loại quân cũng đi theo sau. Bánh xe báo ngừng lại chỗ nào thì vua Đại Thiên và bốn loại quân dừng lại chỗ ấy. Bấy giờ các tiểu quốc vương ở phương đông đều đi đến chỗ vua Đại Thiên tâu rằng: kính chào Thiên Dương. Tâu Thiên Dương, các nước này rất giàu có và an lạc, nhân dân đông đúc, đều hoàn toàn thuộc về Thiên Dương. Mong Thiên Dương đem pháp trị hóa, chúng tôi sẽ phụ tá Thiên Dương. Bấy giờ vua Đại Thiên bảo các tiểu vương: các khanh, mỗi vị hãy tự quản lãnh lấy lãnh thổ của mình, hãy áp dụng pháp chớ áp dụng phi pháp, đừng để trong nước mình có những người tạo ác nghiệp và phi phạm hạnh. Này A Nan, bánh xe báo ấy qua khỏi phương đông, vượt qua biển lớn ở phương đông, quay về phương nam, phương tây và phương bắc. Này A Nan, tùy theo bánh xe báo lăn chuyển đến đâu thì vua Đại Thiên cùng bốn loại quân cũng đều đi theo sau đến đó. bánh xe báo ngừng lại chỗ nào, Đại Thiên và bốn loại quân đóng lại ở chỗ ấy. Bây giờ các tiểu quốc vương ở phương Bắc đều đi đến chỗ vua Đại Thiên tâu rằng: Kính chào Thiên Vương. Tâu Thiên Vương, các nước này rất giàu có và an lạc, nhân dân đông đúc, đều hoàn toàn thuộc về Thiên Vương. Mong Thiên Vương đem pháp trị hóa, chúng tôi sẽ phụ tá Thiên Vương. Bây giờ vua Đại Thiên bảo các tiểu vương: Các khanh, mỗi vị hãy tự quản lãnh lấy lãnh thổ của mình, hãy áp dụng pháp chớ áp dụng phi pháp, đừng để trong nước mình có những người tạo ác nghiệp và phi phạm hạnh. Này A Nan, bánh xe báo ấy qua phương Bắc, vượt qua biển lớn phương Bắc, rồi trở lại bản thành của vua. Khi vua Đại Thiên ngự trên chánh điện đoán lý tài vật, thì bánh xe báo ngừng giữa hư không. Đó là vua Đại Thiên thành tựu bánh xe báo như thế. Này A Nan, vua Đại Thiên thành tựu voi báo như thế nào? Này A Nan, bây giờ vua Đại Thiên có voi báo xuất hiện. Voi ấy trắng toát, có bảy chi, tên là Vu Sa Hạ. Sau khi trông thấy, vua Đại Thiên hoan hỷ, phấn khởi, nghĩ rằng: Nếu được huấn luyện thì nó hết sức khôn. Này A Nan, sau đó vua Đại Thiên bảo Tượng Sư rằng: Ngươi hãy mau huấn luyện con voi này cho hết sức thuần thiện. Nếu voi đã thuần thì đến cho ta hay. Bây giờ Tượng Sư dâng lệnh vua đến chỗ voi báo, nhanh chóng huấn luyện, khiến nó trở nên hết sức thuần thiện. Khi voi báo được chế ngự và huấn luyện rất kỹ, nó nhanh chóng trở nên thuần thiện. Cũng như thuở xưa, voi tốt sống vô lượng trăm ngàn năm, đã trải qua vô lượng trăm ngàn năm được chế ngự và huấn luyện rất kỹ, nhanh chóng trở nên thuần thiện. Voi báo này cũng giống như vậy, được chế ngự và huấn luyện rất kỹ, nó nhanh chóng trở nên thuần thiện. Này A Nan, bây giờ Tượng Sư nhanh chóng huấn luyện voi báo, khiến nó trở nên thuần thiện. Sau khi voi báo đã được huấn luyện, Tượng Sư liền đến chỗ vua tâu rằng: Tâu Thiên Vương, mong Thiên Vương biết cho, tôi đã chế ngự và huấn luyện, voi báo đã thuần, nay tùy theo ý của Thiên Vương. Này A Nan, thuở ấy khi vua Đại Thiên thí nghiệm voi báo, và buổi sáng mai mặt trời mọc, liền đến chỗ voi, cởi voi báo ấy và đi cùng khắp cả cõi đất cho đến đại hải, rồi nhanh chóng trở lại bản thành của vua. Vua Đại Thiên thành tựu voi trắng báo như thế. Này A Nan, vua Đại Thiên thành tựu ngựa báo như thế nào? Này A Nan, bây giờ vua Đại Thiên có ngựa báo xuất hiện. Ngựa báo ấy có sắc xanh mướt, đầu đen như quả. Vì ngựa được trang nghiêm bằng bộ lông nên gọi là Mao Mã Vương. Sau khi trông thấy, vua Đại Thiên hoan hỷ, phấn khởi, nghĩ rằng: Nếu được huấn luyện thì nó hết sức khôn. Này A Nan, sau đó vua Đại Thiên bảo Mã Sư rằng: Ngươi hãy mau huấn luyện con ngựa này cho hết sức thuần thiện. Nếu ngựa đã thuần thì đến cho ta hay. Bấy giờ Mã Sư dâng lệnh vua đến chỗ ngựa báo, nhanh chóng huấn luyện, khiến nó trở nên hết sức thuần thiện. Khi ngựa báo được chế ngự và huấn luyện rất kỹ, nó nhanh chóng trở nên thuần thiện. Cũng như thuở xưa, ngựa tốt sống vô lượng trăm ngàn năm, đã trải qua vô lượng trăm ngàn năm được chế ngự và huấn luyện rất kỹ, nhanh chóng trở nên thuần thiện. Ngựa báo này cũng giống như vậy, được chế ngự và huấn luyện rất kỹ, nó nhanh chóng trở nên thuần thiện. Này A Nan, bấy giờ Mã Sư nhanh chóng huấn luyện ngựa báo, khiến nó trở nên thuần thiện. Sau khi ngựa báo đã được huấn luyện, Mã Sư liền đến chỗ vua tâu rằng: Tâu Thiên Vương, Mong Thiên Dương biết cho, tôi đã chế ngự và huấn luyện ngựa báo đa thuần, nay tùy theo ý của Thiên Dương. Này A Nan, thuở ấy khi vua Đại Thiên thí nghiệm ngựa báo vào buổi sáng mai mặt trời mọc, liền đến chỗ ngựa, cởi ngựa báo ấy và đi cùng khắp cả cõi đất cho đến đại hải, rồi nhanh chóng trở lại bản thành của vua. Vua Đại Thiên thành tựu ngựa báo sắc xanh như thế. Này A Nan, vua Đại Thiên thành tựu ngọc báo như thế nào? Này A Nan, bấy giờ vua Đại Thiên có báo Minh Châu xuất hiện, hạt châu ấy trong suốt tự nhiên, không do ai tạo, tám cạnh không bẩn, được mài dũa cực đẹp, được sâu qua bằng sợi dây ngũ sắc xanh, vàng, đỏ, trắng, đen. Này A Nan, lúc vua Đại Thiên ở trong cung điện muốn có ánh sáng của đèn, tức thì sử dụng hạt Minh Châu. Này A Nan, thuở xưa khi vua Đại Thiên muốn thử châu báo, bèn cho tụ tập bốn loại quân lại là quân voi, quân ngựa, quân xe và quân bộ. Sau khi tụ tập bốn loại quân xong, vào lúc đêm tối, vua cho dựng một cây phướng cao, cho đặt hạt châu trên ấy, rồi đến công viên để nhìn. Ánh sáng của ngọc chiếu khắp bốn loại quân, soi đến nửa do tuần, vua Đại Thiên thành tựu ngọc báo là như thế. Này A Nan, vua Đại Thiên thành tựu nữ báo là như thế nào? Này A Nan, bây giờ vua Đại Thiên có nữ báo xuất hiện. Nữ báo ấy có thân thể trong trắng, tinh khiết, nõn nà, sắc đẹp hơn người, không nhường thiên nữ, tư dung xinh đẹp, ai nhìn cũng thấy khoan khoái, miệng tỏa mùi hương hoa sen xanh thơm phức. Từ các lỗ chân lông trên người toát mùi hương chiên đàn. Về mùa đông thì thân ấm áp, về mùa hè thì thân mát mẻ. Nữ báo ấy hết lòng hầu hạ vua, nói năng hòa nhã, làm việc nhanh chóng, thông minh trí tuệ, hoan hỷ, thích làm việc lành, luôn nghĩ đến vua, tâm thường không rời, huống nữa thân và miệng. Vua Đại Thiên thành tựu nữ báo là như vậy. Này A Nan, vua Đại Thiên thành tựu cư sĩ báo là như thế nào? Này A Nan, bấy giờ vua Đại Thiên có cư sĩ báo xuất hiện. Cư sĩ báo ấy giàu có cùng tột, của cải vô lượng, có nhiều súc vật chăn nuôi, phong hộ, thực ấp đầy đủ mọi thứ, có phước báo nên được thiên nhãn, thấy các kho báo đầy hay trống đều thấy rõ, thấy có người thủ hộ hay không có người thủ hộ, mỏ vàng, mỏ bạc được chế biến hay chưa được chế biến đều thấy rõ cả. Này A Nan, cư sĩ báo ấy đến trước vua Đại Thiên tâu rằng: Tâu Thiên Dương, nếu Thiên Dương muốn được vàng và tiền bạc, thì Thiên Dương chớ có lo buồn, vì hạ thần tự biết đúng thời. Này A Nan, thuở xưa khi vua Đại Thiên muốn thí nghiệm cư sĩ báo, vua cho chèo thuyền ra giữa sông Hằng, bảo rằng: Này cư sĩ, ta muốn được vàng và tiền bạc. Cư sĩ tâu: Tâu Thiên Dương, hãy cho thuyền cập bến. Khi ấy vua Đại Thiên bảo: Này cư sĩ, ta muốn được ở chính giữa sông này. Cư sĩ tâu rằng: Tâu Thiên Dương, hãy cho thuyền ngừng lại. Này A Nan, bấy giờ cư sĩ báo đến trước mũi thuyền, thọc tay vào trong nước, lấy lên bốn kho tàng là mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ quặng hay không phải quặng, tâu rằng: Tâu Thiên Dương, xin tùy ý muốn, Thiên Dương tha hồ sử dụng, còn bao nhiêu thì trả lại dưới sông. Đó là vua Đại Thiên thành tựu cư sĩ báo. Này A Nan, vua Đại Thiên thành tựu tướng quân báo là như thế nào? Này A Nan, bấy giờ Vua Đại Thiên có tướng quân báo. Tướng quân ấy thông minh, trí tuệ, biện tài, nói hay, hiểu rộng. Tướng quân báo sẽ thay Vua Đại Thiên thực hiện những mục đích đời này, khuyến cáo và an lập. Thực hiện mục đích cho đời sau, khuyến cáo và an lập. Thực hiện mục đích đời này, mục đích đời sau, khuyến cáo và an lập. Tướng quân báo sẽ vì Vua Đại Thiên. Nếu muốn tập hợp các quân là tập hợp được, nếu muốn giải tán là giải tán ngay. Muốn cho binh lính thuộc bốn loại quân không mệt mỏi và khuyến khích giúp đỡ. Đối với các cận thần khác cũng vậy. Đó là Vua Đại Thiên thành tựu tướng quân báo. Này A Nan, Vua Đại Thiên thành tựu bảy báo như vậy. Này A Nan, Vua Đại Thiên thành tựu bốn như ý túc là như thế nào? Này A Nan, Vua Đại Thiên ấy sống thật lâu, đến 84.000 năm. Thời con nít vui đùa đến 84.000 năm, làm tiểu quốc vương đến 84.000 năm, làm đại quốc vương đến 84.000 năm, rồi cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tính, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, học tiên nhân dương, tu hành phạm hạnh tại Di Tác La này, trú trong rừng xoài Đại Thiên. Này A Nan, đây là đức như ý túc thứ nhất của Vua Đại Thiên. Vua Đại Thiên sống thật lâu, đến 84.000 năm. Thời con nít vui đùa đến 84.000 năm, làm tiểu quốc vương đến 84.000 năm, làm đại quốc vương đến 84.000 năm, rồi cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tính, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, học tiên nhân dương, tu hành phạm hạnh tại Di Tác La này, trú trong rừng xoài Đại Thiên. Lại nữa, A Nan, Vua Đại Thiên không có bệnh tật, thành tựu sự điều hòa của thực đạo, không lạnh, không nóng, an ổn, không bị bức rứt. Do đó, đồ ăn thức uống được tiêu hóa dễ dàng. Này A Nan, đây là đức như ý túc thứ hai của Vua Đại Thiên. Vua Đại Thiên không có bệnh tật, thành tựu sự điều hòa của thực đạo, không lạnh, không nóng, an ổn, không bức rứt. Do đó, đồ ăn thức uống tiêu hóa dễ dàng. Lại nữa, A Nan, Vua Đại Thiên thân thể trắng trẻo, sạch sẽ, trong sáng, sắc đẹp hơn người, không kém gì thiên thần, đoan chánh, đẹp đẽ, ai nhìn cũng thấy khoan khoái. Này A Nan, đây là đức như ý túc thứ ba của Vua Đại Thiên. Vua Đại Thiên thân thể trắng trẻo, sạch sẽ, trong sáng, sắc đẹp hơn người, không kém gì thiên thần, đoan chánh, đẹp đẽ, ai nhìn cũng thấy khoan khoái. Lại nữa, A Nan, Vua Đại Thiên thường ái niệm các bà la môn, cư sĩ như cha nghĩ đến con. Bà la môn, cư sĩ lại cũng kính trọng Vua Đại Thiên như con kính cha. Này A Nan, thuở xưa Vua Đại Thiên ở trong công viên bảo người đánh xe rằng: "Hãy đánh xe đi chậm chậm, ta muốn nhìn kỹ các bà la môn, cư sĩ." Bà la môn, cư sĩ cũng bảo người đánh xe: "Hãy đánh xe đi chậm chậm, chúng tôi muốn nhìn kỹ đức Vua Đại Thiên." Này A Nan, đây là đức như ý túc thứ tư của Vua Đại Thiên. Vua Đại Thiên thường ái niệm các bà la môn, cư sĩ như cha nghĩ đến con. Còn các bà la môn, cư sĩ là kính trọng Vua Đại Thiên như con kính cha. Này A Nan, đó là Vua Đại Thiên được bốn đức như ý túc này. Này A Nan, một thời gian sau, Vua Đại Thiên bảo thợ hớt tóc rằng: "Nếu ngươi thấy đầu ta mọc tóc bạc thì cho ta hay." Bây giờ thợ hớt tóc vâng lời vua bảo. Một thời gian sau đó, khi gội đầu cho vua, ông thấy mọc tóc bạc liền tâu: "Tâu Thiên Dương, mong thiên dương biết cho. Thiên sứ đã đến đầu mọc tóc bạc. Vua Đại Thiên lại bảo thợ hớt tóc: ngươi hãy lấy nhíp bằng vàng, từ từ nhổ tóc bạc bỏ vào bàn tay ta. Thợ hớt tóc vâng lệnh vua bảo, liền lấy cái nhíp bằng vàng, từ từ nhổ tóc bạc bỏ vào bàn tay vua. Này A Nan, vua Đại Thiên tay nâng tóc bạc nói bài tụng: đầu ta mọc tóc bạc, thọ mạng đến hồi suy. Thiên sứ đã đến rồi, nay lúc ta học đạo. Này A Nan, sau khi thấy tóc bạc, vua Đại Thiên bảo thái tử: này thái tử, hãy biết rằng thiên sứ đã đến, đầu ta đã mọc tóc bạc. Này thái tử, ta đã hưởng lạc dục thế gian, nay lại muốn cầu dục lạc thiên thượng. Này thái tử, nay ta muốn cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo. Này thái tử, nay ta muốn đem bốn châu thiên hạ này phó thác cho con. Con hãy trị gì giáo hóa đúng như pháp, chớ dùng phi pháp, không để cho trong nước có những người tạo ác nghiệp, phi phạm hạnh. Này thái tử, về sau nếu con thấy thiên sứ đến đầu mọc tóc bạc, thì con nên đem việc quốc chính của nước này trao lại cho thái tử của con, khéo dạy bảo nó và trao đất nước lại cho nó. Rồi con cũng nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo. Này thái tử, nay ta chuyển giao pháp kế thừa này cho con. Con cũng phải chuyển giao lại pháp kế thừa này, chớ để cho nhân dân trở thành cực biên. Này thái tử, tại sao nay ta chuyển trao pháp kế thừa này cho con? Bảo con cũng phải chuyển trao pháp kế thừa này, chớ để cho nhân dân trở thành cực biên. Này thái tử, nếu trong nước này sự truyền trao bị dứt tuyệt, không được tiếp nối, thì đó là nhân dân trở thành cực biên. Vì thế cho nên, này thái tử, nay ta chuyển trao cho con. Này thái tử, ta đã chuyển trao pháp kế thừa này cho con, thì con phải chuyển trao pháp kế thừa ấy lại, chớ để cho nhân dân trở thành cực biên. Này A Nan, vua Đại Thiên ấy đem việc quốc chánh của nước này phó thác cho thái tử. Sau khi dạy bảo cặn kẽ xong, vua cạo bỏ râu tóc, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, học tiên nhân dương, tu hành phạm hạnh tại Di Tác Ta này, trú trong rừng xoài Đại Thiên. Thái tử cũng là chuyển luân dương thành tựu bảy báo, được phước đức, có bốn đức như ý của loài người như vua cha, như bảy báo và bốn đức như ý của loài người đã được nói trên. Này A Nan, vị chuyển luân dương ấy về sau cũng bảo thợ hớt tóc rằng: nếu người thấy đầu ta mọc tóc bạc thì cho ta hay. Người thợ hớt tóc vâng lời vua bảo. Một thời gian sau đó, gội đầu cho vua, ông thấy mọc tóc bạc liền tâu: tâu thiên dương, mong thiên dương biết cho, thiên sứ đã đến, đầu mọc tóc bạc. Vị chuyển luân dương kia lại bảo thợ hớt tóc: ngươi hãy lấy nhíp bằng vàng, từ từ nhổ tóc bạc bỏ vào bàn tay ta. Lúc ấy thợ hớt tóc vâng lệnh vua bảo, liền lấy cái nhíp bằng vàng, từ từ nhổ tóc bạc bỏ vào bàn tay vua. Này A Nan, chuyển luân dương kia tay nâng tóc bạc nói bài tụng: đầu ta mọc tóc bạc, thọ mạng đến hồi suy. Thiên sứ đã đến rồi, nay lúc ta học đạo. Này A Nan, sau khi thấy tóc bạc, chuyển luân dương kia bảo thái tử: này thái tử, hãy biết rằng thiên sứ đã đến, đầu ta đã mọc tóc bạc. Này thái tử, ta đã hưởng lạc dục thế gian, nay lại muốn cầu dục lạc thiên thượng. Này thái tử, nay ta muốn cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tính, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia, học đạo. Này Thái tử, nay ta muốn đem bốn châu thiên hạ này phó thác cho con. Con hãy trị vì giáo hóa đúng như pháp, chớ dùng phi pháp, không để cho trong nước có những người tạo ác nghiệp, phi phạm hạnh. Này Thái tử, về sau nếu con thấy thiên sứ đến đầu mọc tóc bạc, thì con nên đem việc quốc chính của nước này trao lại cho Thái tử của con, khéo dạy bảo nó và trao đất nước lại cho nó. Rồi con cũng nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tính, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia, học đạo. Này Thái tử, nay ta chuyển giao pháp kế thừa này cho con. Con cũng phải chuyển giao lại pháp kế thừa này, chớ để cho nhân dân trở thành cực biên. Này Thái tử, tại sao nay ta chuyển trao pháp kế thừa này cho con? Bảo con cũng phải chuyển trao pháp kế thừa này, chớ để cho nhân dân trở thành cực biên. Này Thái tử, nếu trong nước này sự truyền trao bị dứt tuyệt, không được tiếp nối, thì đó là nhân dân trở thành cực biên. Vì thế cho nên, này Thái tử, nay ta chuyển trao cho con. Này Thái tử, ta đã chuyển trao pháp kế thừa này cho con, thì con phải chuyển trao pháp kế thừa ấy lại, chớ để cho nhân dân trở thành cực biên. Này A Nan, chuyển luân dương kia đem việc quốc chánh của nước này phó thác cho Thái tử. Sau khi dạy bảo cặn kẽ xong, vua cạo bỏ râu tóc, chí tính, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, học tiên nhân vương, tu hành phạm hạnh tại Di Tác Ta này, trú trong rừng xoài đại thiên. Này A Nan, đó là từ con đến con, từ cháu đến cháu, từ dòng họ đến dòng họ, từ kiến đến kiến, lần lượt đến 84,000 vị chuyển luân dương, cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tính, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, học tiên nhân dương, tu hành phạm hạnh tại Di Tác Ta này, trú trong rừng xoài đại thiên. Vị vua sau cùng tên là Ni Di, là một pháp vương như pháp, thực hành pháp đúng như pháp, là vị vua, vị thái tử, hậu phi, thể nữ và các thần dân, sa môn, bà la môn cho đến côn trùng mà phụng trì trai giới vào những ngày mồng 8, 14, 15, tu hạnh bố thí cho những kẻ nghèo khổ, sa môn, bà la môn cho đến những người cô độc từ các phương xa đến xin, đem đồ ăn thức uống, áo chăn, xe cộ, tràng hoa, bột hương, nhà cửa, giường nệm, đệm lông, khăn quấn, cung cấp đèn dầu. Bấy giờ, chư thiên ở cõi trời tam thập tam thiên tụ tập ngồi tại thiện pháp giảng đường, hết lời xưng tán vua Ni Di như thế này: chư hiền, người xứ Tỳ Đà Đề có đại thiện lợi, có đại công đức, vì sao? Vì vua cuối cùng của họ là Ni Di, một pháp vương như pháp, thực hành pháp đúng như pháp, là người đã vì thái tử, hậu phi, thể nữ và các thần dân, sa môn, bà la môn cho đến côn trùng mà phụng trì trai giới vào những ngày mồng 8, 14, 15, tu hạnh bố thí cho những người nghèo khổ, sa môn, bà la môn, cho những người cô độc từ các phương xa đến xin, đem các đồ ăn thức uống, áo chăn, xe cộ, tràng hoa, bột hương, nhà cửa, giường nệm, đệm lông, cung cấp khăn quấn và đèn dầu, vân vân. Bấy giờ trời Thiên Đế Thích cũng có trong chúng bảo chư thiên tam thập tam thiên rằng: chư hiền, các vị có muốn thấy vua Ni Di ngay tại nơi này không? Chư thiên tam thập tam thiên đáp: thưa Câu Dực, chúng tôi muốn được đến ngay nơi ấy để yết kiến vua Ni Di. Bấy giờ, trong khoảnh khắc, như lực sĩ co duỗi cánh tay, Đế Thích ở cõi Tam Thập Tam Thiên bỗng nhiên biến mất không thấy và hiện ra ở cung điện Vua Ni Di. Lúc ấy, Vua Ni Di thấy Thiên Đế Thích liền hỏi: "Ông là ai?" Thiên Đế Thích đáp: "Đại Vương có nghe đến Thiên Đế Thích không?" Đáp: "Tôi nghe nói có Đế Thích. Đó chính là tôi vậy. Đại Vương có đại thiện lợi, có đại công đức. Vì sao? Vì chư thiên ở cõi Tam Thập Tam Thiên tụ tập tại Thiện Pháp Giảng Đường, hết lời xưng tán Đại Vương thế này. Chư hiền, người xứ Tỳ Đà Đề có đại thiện lợi, có đại công đức. Vì sao? Vì vua cuối cùng của họ là Ni Di, một pháp vương như pháp, thực hành pháp đúng như pháp, là người đã vì thái tử, hậu phi, thể nữ và các thần dân, sa môn, bà la môn cho đến côn trùng mà phụng trì trai giới vào những ngày mồng 8, 14, 15, tu hạnh bố thí cho những người nghèo khổ, sa môn, bà la môn cho những người cô độc từ các phương xa đến xin, đem các đồ ăn thức uống, áo chăn, xe cộ, tràng hoa, bột hương, nhà cửa, giường nệm, đệm lông, cung cấp khăn quấn và đèn dầu, vân vân. Đại Vương có muốn thấy Tam Thập Tam Thiên không?" Vua đáp: "Tôi muốn thấy." Đế Thích lại bảo Vua Ni Di: "Tôi trở về cõi trời sẽ ra lệnh trang nghiêm xa giá với 1000 voi kéo đến. Đại Vương cởi xe dạo chơi, lên du lãm cõi trời." Bấy giờ, Vua Ni Di im lặng nhận lời. Đế Thích biết Vua Ni Di đã nhận lời, trong khoảnh khắc, như thời gian lực sĩ co duỗi cánh tay, biến mất khỏi cung điện Vua Ni Di mà trở về cõi Tam Thập Tam Thiên. Sau khi trở về, Đế Thích bảo người đánh xe: "Ngươi hãy nhanh chóng trang nghiêm xa giá với 1000 voi kéo đến đón Vua Ni Di. Sau khi đến nơi, hãy tâu vua rằng: Đại Vương nên biết Đế Thích sai đánh cỗ xe có 1000 voi kéo này đến đón Đại Vương. Đại Vương hãy cởi xe này dạo chơi, lên du lãm cõi trời." Sau khi vua đã lên xe, lại hỏi vua rằng: "Đại Vương muốn tôi đánh xe đi đường nào? Đi theo đường ác thọ ác báo hay diệu thọ diệu báo?" Người đánh xe dân lệnh Đế Thích tức thì trang nghiêm cỗ xe 1000 voi đi đến Vua Ni Di. Đến nơi tâu vua rằng: "Đại Vương nên biết Đế Thích sai đánh cỗ xe có 1000 voi kéo này đến đón Đại Vương. Đại Vương hay cởi xe này dạo chơi, lên du lãm cõi trời." Sau khi Vua Ni Di đã lên xe, người đánh xe lại hỏi rằng: "Đại Vương muốn tôi đánh xe đi đường nào? Đi theo đường ác thọ ác báo hay diệu thọ diệu báo?" Bấy giờ, Vua Ni Di bảo người đánh xe rằng: "Hãy đưa tôi đi giữa hai đường ác thọ ác báo và diệu thọ diệu báo." Người đánh xe liền đưa vua đi giữa hai đường ấy, giữa ác thọ ác báo và diệu thọ diệu báo. Từ xa, chư thiên Tam Thập Tam Thiên trông thấy Vua Ni Di đi đến. Sau khi trông thấy, liền chúc lành rằng: "Kính chào Đại Vương, kính chào Đại Vương. Đại Vương có thể cùng sống chung hưởng lạc với Tam Thập Tam Thiên chúng tôi." Lúc ấy, Vua Ni Di nói bài tụng cho chư thiên Tam Thập Tam Thiên: "Giống như kẻ cởi nhờ, nhất thời tạm mượn xe. Nơi đây cũng như vậy, vì là của kẻ khác. Tôi về Di Tát La sẽ làm vô lượng thiện, nhân đó sanh cõi trời, tạo phước làm tư lương. Này A Nan, vô đại thiên thuở xưa ấy ông cho là ai khác chăng? Chớ nghĩ như vậy, nên biết vị ấy chính là ta. Này A Nan, thuở xưa ta từ đời con đến đời con, từ đời cháu đến đời cháu, từ dòng họ đến dòng họ, lần lượt có đến 84000 chuyển luân dương, từng cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tín, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo,
học tiên nhân dương, tu hành phạm hạnh, tại Di Tác La này, trú trong rừng xoài đại thiên. Bây giờ, ta tự làm lợi ích cho mình, cũng làm lợi ích cho kẻ khác, làm lợi ích cho mọi người. Ta thương xót thế gian, vì trời và vì người mà cầu nghĩa lợi, lợi ích và an ổn khoái lạc. Khi ấy, ta thuyết pháp không đến chỗ rốt ráo, không rốt ráo bạch tịnh, không rốt ráo phạm hạnh. Vì không rốt ráo phạm hạnh, lúc ấy ta không thoát ly khỏi sự sanh, tuổi già, bệnh tật, sự chết, khóc than, áo não, cũng chưa thể thoát ra ngoài mọi khổ đau. Này A Nan, nay ta xuất hiện ở đời là Như Lai, vô sở trước, đẳng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, gọi là Phật Thế Tôn. Nay ta làm lợi ích cho mình, cũng làm lợi ích cho người khác, làm lợi ích cho mọi người. Ta thương xót thế gian, vì trời và người mà cầu nghĩa lợi và lợi ích, cầu an ổn khoái lạc. Nay ta thuyết pháp đã đến chỗ rốt ráo bạch tịnh, rốt ráo phạm hạnh. Vì đã rốt ráo phạm hạnh, nay ta lìa khỏi sự sanh, tuổi già, bệnh tật, sự chết, khóc than, áo não. Nay ta đã thoát mọi khổ đau. Này A Nan, nay ta chuyển trao pháp kế thừa này cho ông. Ông cũng phải chuyển trao pháp kế thừa này lại, chớ để cho Phật pháp dứt đoạn. Này A Nan, thế nào là pháp kế thừa mà nay ta chuyển trao cho ông, và bảo ông cũng phải chuyển trao lại pháp kế thừa ấy, chớ để cho Phật pháp dứt đoạn? Đó chính là thánh đạo tám chi, từ chánh kiến cho đến chánh định là tám. Này A Nan, đó chính là pháp kế thừa mà nay ta đã chuyển trao cho ông, và ông cũng phải chuyển trao lại pháp kế thừa ấy, chớ để cho Phật chủng đứt đoạn. Phật thuyết như vậy, tôn giả A Nan và các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.